Kính chào các
Alo.
bạn. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 8 năm 2025. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Hào Quang. Hào quang chiếu diệu nơi nơi tiếng, cảm thức trần gian tự tạo phiền. Trí tuệ khai thông hành chánh pháp, biết mình hiểu họ tự tâm hiền. Lương Sĩ Hằng. Rồi, hào quang là cái gì?
Như ống gớm anh bảo
Dạ.
thì hào quang là gì, thì nói đến hào quang á, là phải nói đến ông Phật mới có hào quang. Nhưng mà thầy á, thì giảng về hào quang á, là như thế nào, thì thầy giảng á, cái trung tim bộ đầu phát sáng, thì nhắm mắt ở trên hà đạo thành phát sáng vòng tròn rực rỡ, như vậy mới gọi là hào quang. Còn cái hào quang á, thì cấu trúc từ cái luồng điển trong cơ thể thì cơ thể chúng ta thì có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận, có ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang. Thì thầy giảng là khi tu mà làm pháp luân thường chuyển dài công thì mới khai triển cái luồng điển, là nhắm mắt thấy quần sáng trên bộ đầu lâu ngày thành màu sáng tỏa, thì đầu chúng ta như cái nia của vô sinh hết.
Cảm ơn chị. Cái đó gì thêm không? Giờ hào quang mình nói từ thấp tới cao thì thầy nói á, ai cũng có hào quang, còn cái lá cây nó cũng có hào quang, mà hào quang á tùy theo mạnh hay nhẹ thôi, mạnh hay yếu. Rồi ông Phật thì hào quang của ông mạnh lắm, ông gom tụ, ông hội tụ lại thì cái hào quang của ông sáng sáng chói không. Còn mình chỉ có hào quang là nó tỏa ra cái từng điểm nhẹ xung quanh người thì nó yếu à, nó không có đủ mạnh. Cho nên ai cũng có, cho nên con ma bình thường nó khó nhập là vậy đó. Ai cũng có chút hào quang, nhưng mà cái đó nó không có đúng nghĩa hào quang thật sự của ông Phật. Nói về cái từng điển mà nó bao quanh người mình. Còn cái hào quang của ông Phật là phải dày công tu luyện nó mới tỏa ra. À, bây giờ mình nghe. Mình nghe một số văn để coi coi thầy có nhắc về hào quang điêu luyện như thế nào, nó khai triển như thế nào. Ông Phật không phải khổ luyện lắm mà ông mới có hào quang.
Tôi ra đi nó đạt pháp thiền là dạy công, nó mới lập lại trật tự, chấn động trong cơ thể nó có yên ổn, nó tỏa sáng cái hào quang ra. Chính mọi người đều có cái cây còn có hào quang mà. Chúng ta hành chúng ta sẽ thấy nhưng mà sáng mọi người đều có. Khi mà hiểu tới giai đoạn đó, kính nể con người, quý trọng con người, khó lắm, không phải dễ sáng tạo ở thế gian. Thế gian không ai chế được, chỉ trời mới chế, thượng đế mới chế ra. Khi mà chúng ta hiểu khó lắm, không ai làm được, chúng ta mới có cái niềm tin đối với thượng đế, đối với Phật. Phật là từ cái khổ não sai quay khổ não mới đi tu, chán đời mới thành đạo. Thấy sự đau khổ của nhân sanh đều là vô lý, toàn là tự hại lấy mình không. Ăn cũng ăn nhiều hơn, nói cũng nói nhiều hơn, gây gổ cũng gây gổ nhiều hơn, rồi chém giết một cách vô lý, không cứu rỗi được. thức tâm mới đi tu. Tu phải lo phần hồn, cái hồn quản lý cái vía. Cơ tạng chúng ta trong cái tổ chức lớn của mình nhỏ, có kim mộc thủy hỏa thổ, có lục cảnh lục trần, có nhân viên làm việc. Mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1.250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta đi được hướng sai thì toàn bộ sẽ sai, mà chúng ta đi được hướng đúng thì toàn bộ sẽ đúng. Mà muốn đúng phải làm sao? Phải trì kỳ chi. Nếu chúng ta sửa một cái radio mà không có trì kỳ chi thì chắc là đập bể. Nghe ngỡ nó chẳng chết như thế làm sao sửa được? Cái óc chúng ta còn chưa chết hơn. Cái óc chúng ta 10 căn nhà chứa cũng không đủ. Phức tạp vô cùng mà dùng ý lực mạnh mẽ. Nay chút mai chút sửa cho nó cùng được. Hòa hợp cái chiều hướng hướng thượng đi lên. Cho nên các bạn có tâm tu đầu các bạn sửa. Và cái đường hướng đi lên rồi. Người thường không có tu, vừa nói hai ba câu, ôi cái này mệt nghe mà. Là họ tạo vũ khí cho chính mình. Không có trình độ nghe được, không có hiểu, có hành rồi mình mới hiểu rõ. Chứ mình là người cứu rỗi chứ, mình phải cứu mình. Thực hành tự cứu mình, còn không thực hành không bao giờ cứu mình được. Tâm thân bất an mà giá cả làm sao được. Về ngoài cho chúng ta bản hiệu gì cũng không xài được. Chúng ta an mới là được người khác an. Cho nên nhiều người ở gia đình khốn khổ đủ chuyện, gây gỗ, nghe tới tôn là chửi mất. Nhưng mà kiên trì làm, tất cả gia cảnh sẽ tốt. Hòa hợp, trên thượng với hòa, tạo hòa khí cho nhân căn để đại ổn. Đâu có nói đâu, ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, mà là đó. Có tâm tu thì chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Không có đua đòi như người thường. Người thường là phải tham, tham hại chính họ mà không biết. Họ cần tham. Người nói hại là không chịu. Họ tham. Hại hại cho chúng nắm được tiền rồi tôi ăn chắc rồi. Không có ăn chắc đâu. Nhiều người đã thất bại. Nhiều người tỷ phú cũng phải nhảy lầu. Tiền nắm chặt. Chặt một cái là sai một ly đi một dặm sọc tiền hết. Đã nhảy lầu. Ở đời này có. Các bạn có biết chữ, biết là bao chi. Thấy sự thật mới là vậy. Cái vốn chúng ta là thành tựu. Ngày trong mấy ngày thực hành ở đây, chúng ta được tìm và gói ghém được chức định thành tựu. Và tiếp tục về chỗ động loạn, phải nuôi dưỡng thành tựu, không theo chiều hướng động loạn. Thì các bạn sẽ không bao giờ khổ, sung sướng và yên vui được lại. Hôm nay có chuyện gì tiếp tục bàn bạc nữa không? Nó là Phật. Thiền là dạy công, nó mới lập lại trật tự, sự chấn động trên cơ thể và khối óc yên ổn, nó tỏa sáng cái hào quang ra. Chính mọi người đều có, cái cây còn có hào quang mà. Chúng ta hành thì chúng ta sẽ thấy nhân mà.
Dạ, đây thầy nói mình hành nha, mình khai triển ra, nhưng mà tỏa ra cái hào quang. Mình nói cái cây mà nó còn có hào quang mà. Nhưng mà mình phải tập trung, mình hội tụ nó lại mới phát sáng được.
Từng cái bí hoa trong từng số thấp, hai người là từng số thấp, tha thứ và thương yêu xây dựng một từng số thấp, từng bi là chúng. Thì cái đó, cho nên mọi người lúc kêu gọi mọi người phải biết, thì tha thứ và thương phải tu, phải buông bỏ những sự mê chấp. Nó mới tới hành nhẹ. Thì ma quỷ nó đáo lắm. Nó mới tới hành. Chứ từ đây trở đi, việc cứ đi một nó mở ra. Cái số mà gọi nhẹ nhẹ nó lên nhiều, dễ bị nhập. Mà nếu mình không có tinh tấn và không có thanh sạch, sập dễ. Cho nên cái phương pháp xúc ruột để làm cho con người tinh tấn, xúc để hiểu cái sai lầm của cái miệng mình ăn quá nhiều. Rồi thì mình hạn chế tự nhiên nó thành nhẹ. Đừng sợ ốm, ốm mình nhẹ, ốm mình mà tinh khiết thì hào quang của mình nó khác. Một cái số cọng lá cũng có hào quang, mà mình con người không có hào quang uống. Thấy không? Nó thanh nhẹ tự nhiên có hào quang.
Nó mình phải thanh nhẹ nó mới có hào quang. Cái lá mà còn có hào quang, mình ra mình phải thanh nhẹ mới có hào quang. Mình muốn thanh nhẹ thì mình phải buông bỏ sự mê chấp, thì lúc đó nó mới thanh nhẹ. Mình thiền á, mình cần nhất là cái sự thanh nhẹ. Thầy nói sau này để đi cửa địa ngục mở mấy phần nhẹ nó lên đó. Thì dễ nhập lắm nếu mà mình không có tu đàng hoàng.
Thầy thường dạy rằng ông Phật Thích Ca sau khi trước khi ông thành đạo, ông không có bao giờ tụng kinh gõ mõ hay là đốt nhang, nhưng mà ông hành đạo thật sự. Và sau khi ông đắc đạo, ông mới truyền dạy lại cho bá tánh. Nhưng theo con thấy á, thì hiện bây giờ những người theo đạo Phật phần đông họ chỉ biết tụng kinh gõ mõ và đi chùa, ngoài ra theo con biết á, thì họ không có hành pháp gì hết. Nhưng mà họ quyết tâm tu hành để đạt tới theo cái lòng mong muốn của những người vô đạo Phật. Họ mong muốn đi tới cõi Niết Bàn và họ quyết tâm tu hành như vậy để đạt tới cái kết quả đó. Thưa Thầy, cái câu hỏi của con là nếu như họ tiếp tục họ tu hành như vậy thì họ đi tới cái kết quả nào? Họ thành cái gì?
Họ thành tâm tu hành, họ đến chùa để chiêm nghiệm ngưỡng Phật và không cầu sinh và không lợi dụng Phật, và họ chiêm ngưỡng cái quá trình hành đạo của Đức Phật. Càng ngày càng đi càng tới, càng chiêm ngưỡng càng cúng lạy là càng được dập tự ái và hướng về sự thanh nhẹ. Lúc đó họ mới đi tới cái chỗ kêu thức tâm tự thiền theo lời dạy trong kinh, thì họ cũng có thể đạt thành. Cho nên nhiều người họ đi chùa, họ trở về tại sao? Họ bỏ tất cả sự nghiệp và không có buôn bán làm ăn, rồi họ đi lên núi, họ cắt cái cốc họ tu mà không biết cái pháp thiền là cái gì, nhưng mà tâm họ tưởng Phật. Họ thấy Đức Phật ăn một ngày một hột lúa cũng qua ngày được, họ thử nhịn xem. Càng nhịn thì càng thấy rằng mình cần phải hít thanh khí để mà sống. Nửa đêm khuya ai phục vụ mình trên núi? Cho nên đó là cái pháp luân thường chuyển. Do đó người hành giả muốn tìm chân lý thanh nhẹ, cho nên sống với tự nhiên và cảm thức về siêu nhiên, thì người đó cũng có cơ hội thành đạt. Như Đức Thích Ca chẳng hạn, Ngài đã dồn tất cả thế sự, quyền thế nắm trong tay, cung nga mỹ nữ đầy đủ phục vụ, không có thiếu một chuyện gì. Muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, nhưng mà Ngài thấy đó là cảnh tạm và xác cũng không có thể trường cửu được, chỉ tạm thời mấy chục năm quy định mà thôi. Cho nên Ngài đốn ngộ, thức tâm, không đi quỳ lạy, không tầm sư học đạo, nhưng mà trở về với tự nhiên và tự tầm siêu nhiên. Ngài thấy cái xác này là giả tạm, tại sao phải đem cái xác cống hiến cho thần, đốt cháy xác để cống hiến cho thần, giết con thú để ăn? Cho nên Ngài tìm ra con đường đó là không có phải con đường giết, nhưng mà hồn là bất diệt. Cho nên Ngài tâm Ngài thổn thức ngày đêm và đi tìm chân lý. Chân lý hòa với đại tự nhiên mới thấy rõ chân lý. Cho nên Ngài ra rừng già sống với những thú đậm loạn, những sự kích động và phản động, nghịch lại trong cung, trong sự thanh nhẹ, trong sự phục vụ của chúng sanh đối với Ngài. Cho nên Ngài muốn cứu chúng sanh, thương yêu chúng sanh, Ngài ví cái thân của Ngài hòa với đại tự nhiên để tìm chân lý. Cho nên đến lúc cuối cùng của Ngài, thân thể cũng phải tiều tụy vì không ăn, nhưng mà dưỡng được thanh khí điển của bề trên. Cho nên đầu Ngài phát hào quang, như chúng ta tu đây là những người tu cảm thấy luồng điện suốt ngay bộ đầu, Khi nghe âm thanh tôi nói, luồng điển cũng rút ngay vào đầu. Thì thấy chúng ta đã tìm được nhiều mối, đường lối của Ngài đã trao lại cho chúng ta là cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn. Mở tâm mở trí, Ngài bịt lỗ tai không nghe thú dữ. Nếu Ngài bằng lòng nghe thú dữ thì Ngài đâu có ngồi tọa thiền được ở dưới rừng già. Cái đó là tượng trưng cho sự soi hồn. Cái pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí hóa giải trực khí trong nội tâm nội tạng, Ngài mới thành đạo, mới thức tâm, thấy rằng hồn là bất diệt. Ngài mới trở lại quang độ chúng sanh và nói cho chúng sanh biết rằng ta là các người nhân nhân giai thành Phật, chỉ biết tu bỏ động tìm tịnh thì thấy ta và không bao giờ bị diệt nữa. Cho nên trở lộn lại độ chúng sanh. Cho nên những người có lòng thành tưởng tới Thích Ca và truy niệm lịch sử của Ngài và cảm thức hành động của Ngài và tâm tự giác đi như Ngài thì chắc chắn phải đạt tới sự trường độ của Ngài. Vì Ngài là người đi trước dọn đường cho những kẻ đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tu đây vì đời đạo sống tu. Chúng ta có gia can, chúng ta không nỡ bỏ. Chính Ngài đã tu đắc đạo, Ngài cũng phải trở lại ăn uống và giảng giải cho chúng sanh. Chúng sanh là con Ngài, giúp cho cha Ngài được giải thoát, giúp cho vợ Ngài được tu, giúp con Ngài được tu và giúp tất cả toàn dân có cơ hội tự giải thoát. Trên ngày hôm nay danh tiếng của Ngài mấy ngàn năm mà người nào buồn khổ đọc qua những lời giảng giải của Ngài, cảm thức được tư đại giai không? Cái bản thể của chúng ta là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất đều giả tạm rồi sẽ tiêu tan, thì mới cảm thức được phần hồn của chúng ta. Và chúng ta nung nấu phần đó đi về con đường thanh cao cởi mở, cứu mình và cứu họ, tự tu tự tiến là được hành động của Thích Ca, là một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại nhất cả thế giới. Ngày nay mọi người mới tìm ra tại sao chùa chiền trưng hình Ngài và thắp nhang quỳ lạy, đó là sơ cấp để độ chúng sanh. Trong lúc lầm lọa lạc, công cao ngạo mạn, khinh khi Phật trời, ngày nay thấy sự oai nghiêm của Ngài, vô đó thắp nhang quỳ, rồi lần lượt mới biết chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Tại sao nhân gian lại đem thờ trong chùa kỹ như vậy? Nhưng mà kỳ thật Ngài ở trong cái chùa hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, tu trở về với siêu nhiên. Giữa đồng quan ân sư của Ngài là thu dữ, răng độc, gái đẹp, không có chiêm nghiệm trong tâm hồn của Ngài. Ngài không rước nghiệp và giải được nghiệp, cho nên Ngài mới thực thi được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta lùng dùng cái pháp luân thường chuyển này là giải nghiệp tâm, soi hồn để giải cái quả tặc trong nội tâm mà trở về với chân giác tự thức, lúc đó mới hành động tự tu tự tiến.
Thưa thầy, nếu như vậy thì những người Phật tử mà họ tu theo cái lối bây giờ đó thì họ có được
họ tập tành thôi. Phải độ có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và vô trong định giới. Nó nhiều cấp chứ không phải một tu, muốn bước vô tu là đắc đạo. Tôi có tiền tôi cắt cái chùa là ông Phật Thích Ca tới độ tôi thì nhà giàu thành Phật hết rồi. Xuống địa ngục chi? Phải không?
Rồi, ở đây Ngài nói Đức Phật nhờ tu cái đầu mới phát quang. Thì ở đây mình tu là Thầy nói bỏ động tìm tịnh thì nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ mới gom tụ được, thì nó mới phát triển được cái bồ đầu hào quang, nó mới tỏa ra. Mình ở đây thì phải ráng bỏ động tìm tịnh, mặc dù mình phải đời đạo sông tu nha. Mình có cuộc sống ở đời, có gia can thì mình cũng phải lo. Nhưng mà mình phải hướng về con đường bỏ động tìm tịnh, những cái gì không cần thiết á, mình bỏ. Rồi thì mình nói đó là mình ai cũng là Phật có thể thầy ông Phật Thích Ca ông bỏ ông đi vô rừng tu, ông cũng phải dùng soi hồn pháp luân thường chuyển. Soi hồn là không có nghe thú dữ nữa, không có nghe cái chuyện ở bên ngoài động loạn nữa, mà dùng pháp luân thường chuyển nó thanh lọc cái bản thể. Thì mình cũng vậy, mình cũng đang đi trên con đường đó, mình cũng soi hồn, cũng pháp luân để khai triển cái cơ tạng này, nó đang gom cái điểm thâm lại á thì nó mới phát quang được. Vì cái gì, con đường nó dài, ngày nói có lớp có lan, có nhiều trình độ khác nhau, thì nó có sơ cấp, trung cấp và thượng cấp. Thì đó, thì theo mình mới vô, mình chưa có biết tu nhiều thì mình cứ chấp nhận mình ở sơ cấp đi, rồi tiếp tục mình làm, rồi từ từ mình lên từ từ, chứ đâu có ai tu một cái ào mà thành Phật đâu, cái chuyện nó không có. Thì ra mình phải dày công tu luyện này, vậy ở cái trình độ của mình mà cố gắng lên mỗi ngày thêm chút để cho mình tiến lên thì nó mới có hào quang được. Thì chừng nào thành Phật cái nó phát quang là thành Phật.
Chúng ta tha quê hương đạo bài bùi ngùi buồn tối. Ngày nay chúng ta bùi ngùi thức giấc. Tay nắm tay đi tiến qua trở về căn bản hào quang sẵn có của chính chúng ta. Niềm tin vô cùng tận như hào quang vô tận để chiếu giữ trong tâm hồn của mọi người. Biết được đi, tự hành tự đi. Để giải trừ tất cả những phiền não sai quay, ảo ảnh trong tâm thức của chúng ta. Ngày vui đã đến với chúng ta trong mấy ngày, mấy đêm. Cũng như chúng ta đã sống dài trong bao nhiêu năm trường. Bao nhiêu chục năm trường, bao nhiêu ngàn năm trường mới có những câu nói có thể đưa chân lý vào trong tâm hồn chúng ta. Như trong qua mấy ngày, mấy đêm nay. Cho nên thiên đàng một ngày, thế gian có chỗ một năm, có chỗ 10 năm dài. Chân lý gương tụ một lý, có thể chuyển qua vạn lý.
Mà ở đây thầy nói đó, mình tu mình trở về căn bản hào quang của mình, mà ai cũng có, mình phải trở về mình gom tụ lại nó mới có.
Hôm nay nghe được nói chuyên cảm ơn ông Tư biết ý nghĩa của thầy. Tam tại sao tu già qua thành trẻ, qua thành trẻ khi mà chúng ta ôm chuyện đời, cái hồn nó nặng nề như một bà cụ sắp chết hay như một ông già sắp chết. Mà nếu chúng ta tu giải thoát rồi, đêm đêm ta xuất hồn đi, chúng ta là trở nên thần đồng tốt đẹp, quý báu vô cùng ở thế gian này chuyển không ra. Mà người thực hành mới hiểu được, còn người không thực hành lý luận theo đạo, giữa đạo và sở đạo, sở Phật, nó dốc, chúng ta không có bao giờ biết được đạo. Còn người thực hành trì tâm tiến hóa, khai triển môn đi châu, thì mới thấy mình trở nên trẻ, già trở nên trẻ rõ ràng, phản lão hoàn đồng, là cái hồn nhẹ nhàng trở về gốc giác thanh nhẹ, chứ không có ôm cái xác ô trược tham dâm. Xác là tham dâm, người nào ôm xác nhiều chừng nào là nuôi dưỡng tham dâm rồi lũng bại tâm thức. Hiểu được cái luồng điển rồi nó khác, mình dùng cái điển tâm trung thiên bộ đầu tiến hóa vô cùng, lúc đó mới thấy hào quang. Từ xa xưa tới bây giờ, hát cải lương cũng nói Thích Ca, mà cinema cũng nói Thích Ca, mà hào quang giả không, không ai thấy. Bây giờ mình thực hành để mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng, đó mới biết hào quang là cái gì, vô cùng tận ở chỗ nào. Không có đi đâu lừa và không lấy cái biết vẽ như vậy được. Tâm thức rõ rệt. Cho nên người tu vô vi không có mê tín gì đó. Thực hành để tiến tới. Không có dụ giữa ông lên bà xuống. Mà làm mê hoặc tâm người. Ma quỷ không có lẫn lộn vô trong vô vi được. Người vô vi thức hành để khai hóa tâm thức của mình. Sẵn có Mô Ni Châu sáng suốt phải khai triển xuất phát ra thì mới phản lão hoàn toàn, không còn bệnh hoạn nữa. Cái hồn không có bệnh hoạn nó mới là kim thân bất hoại. Cái hồn còn bệnh hoạn, cái hồn còn gồ ghê, còn bám lấy cái xác ôm trần trước, rồi trong sống trong mê chấp khổ hoài, không có tiến thân.
Này này nói mình mà tu là mình không có được ôm chuyện đời nhiều thì mình mới đi tới cái chỗ giải thoát được. Mình phải thực hành khai triển cái Mô Ni Châu, nhưng mà cái đó cũng cao, thầy nói cũng cao, dốc giác của mình là không nhẹ nữa. Nhưng nếu mà mình ôm cái xác á, mà quên cái hồn là không được. Cái xác là một việc về tham dâm trần trượt, thì làm sao mình phải gom cái biển về cái biển tâm trung tâm bộ đầu mình đó, lúc đó mình mới nó phát triển rồi, nó mở ra rồi mình mới thấy hào quang. Chứ với thế gian là người ta không có biết hào quang là gì, người ta chỉ thấy hình vẽ lại thì người ta cũng làm tượng rồi người ta để dòng hào quang vậy thôi, chứ người ta không có thấy. Mà mình phải thực hành đó, chỉ tới thanh nhẹ thật sự như ông Phật mình mới thấy hào quang là gì. Mình ra không có mê tín gì đoan là chỗ đó.
Kính thưa Thầy, linh khí có phải là hào quang không? Xin Thầy giải đáp dùm con, Lai Thi.
Linh khí là cả cả không vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho con người có sống. Cho nên bên Công giáo họ nói là hà hơ, cho nên con người mới có cái hơi thở để sống. Mà chúng ta ở đây là tu về nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không phải là hào quang. Đó là cái nguyên khí hỗ trợ, cái hạo nhiên bên trên trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở và sống. Cho nên chúng ta tu cái pháp lý vô vi này là phải nhờ hít thở, nó mới phát quang, nó mới mở tâm thức. Lúc đó nó mới quy hội hào quang được. Cho nói hào quang thì không chịu làm hít thở, không có mở được hào quang, bị kẹt. Cho nên sống ở trong nguyên khí, mọi người chúng ta đều sống chung một cái nguyên khí. Nếu không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống.
Ở đây thầy nói là mình sống là nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà nguyên khí á, nó không phải là hào quang. Hào quang là mình phải hành, mình khai chuyển nó ra, mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, mình hít thở, nó khai chuyển ra cái trung tâm bộ đầu mình, nó mở ra thì cái hào quang nó mới phát ra, nó quy hội lại cái điểm, nó quy hội lại nó phát ra cái hào quang. Không phải giống như cái là cái thanh quang mà đang ban chiếu cho mình mỗi ngày để cho mình có sự sống là khác.
Hào quang chung quanh bộ đầu cấu trúc từ các luồng điển nào trong cơ thể?
Trong cơ thể có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận, có ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc quyền quan. Là chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển dày tâm khai chuyển luồng điển đó, cho nên khi chúng ta nhắm mắt thấy luồng điển quần trần đạo, mà lâu ngày chúng ta nhắm mắt thấy màu sang tỏa lâu của chúng ta như cái nia, đó là do tâm của ngũ tạng, mà ngũ tạng do đâu cấu thành? Ngũ tạng do trời đất cấu thành. Nguyên điển của trời đất càng ngày càng lớn rộng, cho nên người tu vô vi mở trên núi rồi, tới lúc thanh nhẹ toàn diện rồi, lấy mây răng làm cái, thì không cần quần áo gì, cái phần hồn tỏa như màu mây sáng vậy, là đại trân. Ở thế gian có những cái màu đó vọng lên cái xác người sinh và đạo đức chưa đủ. Tu đi tới đó khoác y đạo mây ráng mới là đạo. Tâm chúng ta không chấp, tâm chúng ta chỉ có thường độ và xây dựng mà thôi.
Dạ, nói rồi từ đâu mà có được cái hào quang? Thì nhờ mấy cái luồng điển ở trong cái bản thể của mình á, căn bản là có điển của ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ kim gan thì phế thận, mấy cái luồng điển nó khai chuyển lên đấy, khi mà bộ đầu nó mở thì lúc đó mình mới có cái hào quang. Khi mà mình nghe cái gì thanh nhẹ mà điển rút lên cái bộ đầu của mình, nó quằn ở trên đầu mình.
Chứ đà trong sáu pháp lý cơ cầu, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điển trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng chói tung ra gọi là aura. Ánh sáng ấy luôn chung quanh bộ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy điển ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu bền mà có hào quang, hằng đêm lo chi mà không thành Phật. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tối hù mà thấy nó nặng trịch và không muốn nhắm mắt, muốn mở mắt vì sự lo âu của ngoại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy nhắm mắt, cái đen cái tối đó đó nó lớn rộng lần lần. Nhưng các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đúng mức thì thấy nó ở trong phạm vi rộng, rồi từ đó nó tụ tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ nó có ánh sáng. Nó rõ rồi. Hồi trước chúng ta nghe chưa tụ kêu ngồi nhắm mắt cho nó bắt mở mắt, nó sợ mất, sợ người ta phá, sợ người ta khinh, sợ người ta chửi mình cũng mở mắt. Và bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt, tự nhiên nó thấy sao. Rồi những người mới tu mà soi hồn trụ được rồi, dùng cái bóng đèn này nhắm con mắt thì thấy cái bóng đèn rõ ràng, thu hút liền, phóng ra liền, sáng trưng ngay lúc các bạn nhắm mắt. Nó khác hơn người thường. Rồi tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cái càn khôn vũ trụ, đó mới là thật sáng. Còn cái thanh, cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó. Cho nên chúng ta hiểu vỡ mắt phàm thấy gián tiếp mất không. Nên nhiều người tôi phát triển nó nhắm mắt cho rồi, cho nên thấy cái trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thớ hàng ngày, sung sướng vô cùng. Vui mà không biết vui. Gia đình nó, cha nó khùng rồi mà sao nó vui. Nó thấy, thấy chút sáng nó sung sướng mà. Nó bỏ hết, tất cả cái gì nó bỏ hết. Nó thấy cái tâm nó thơ thớ. Bởi vì ánh sáng thật và chính nó là tìm lại hồi sinh trong tâm thức của nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang thiêng liêng, nó dồn thấy cái đầu các bạn có hào quang, ông lên bà xuống thay thích thân mùi vị này mới là người tu. Cái đầu của nó tắt ra không ngừng nghỉ ở trên này tiến triển nghe, cái đó kêu bằng hào quang.
Đó, mình tu mình phải hành pháp mà, rồi phải tập có đầy đủ tinh khí thần mình gom nó lại thì nó mới phát quang. Chứ mình tu mình có pháp tốt nhưng mà mình hao phí tinh khí thần thì mình có làm gì làm nó cũng không, nó cũng không phát quang được. Mình ra gom gom tinh khí thần, mà muốn gom tinh khí thần thì không có được cho nó tiêu hao. Không có tiêu hao là không làm những chuyện không cần thiết, những cái sự lo âu dâm tánh buồn tủi giận hờn mấy cái đó nó làm tiêu tan cái tinh khí điển, tinh khí thần của mình hết. Mình không nên được, mình phải giữ gìn ba báo linh tinh khí thần nó đầy đủ hết rồi mới phát quang, chứ không phải lúc đó có cái hào quang, có ánh sáng xung quanh bộ đầu của mình. Mình tu ở đây thì trong sáu chữ thì cũng có chữ đại là quang, đại sắc vàng bao trùm tất cả, là cái ánh sáng nó màu vàng nó bao hết cả người mình, cái đó là cũng là quang. mình lo âu ngoại cảnh đó thì cái hào quang nó không bao giờ nó phá. Cái tin lúc mà mình có ánh sáng rồi đó, lúc đầu mình tu mình còn tối tăm đó, mình nhắm mắt mình thấy tối thui à, thì sau này nó càng nới rộng ra mới thấy được ánh sáng. Mà cái đó nó cũng đòi sở sự dày công lắm mình mới thấy nó nới rộng ra được. Còn nếu nếu mà mình cứ lo mở cửa đời, mình lo âu ngoại cảnh nhiều quá thì khó mà trụ được.
Cái điển quang và cái hào quang, cái điển quang trong cơ tạng là để làm cơ tạng ấm áp, cái hồi quang là nó trụ thức rồi mới có hào quang, nó trụ rồi nó cảm thức à cái này không thật, nếu tin là tôi chết, không thật vạn sự trên đời là không, thì tự nhiên cái óc mình nó sáng rồi, nó thường cho cái hào quang đó.
Dạ, cái điện quang là nó làm cái cơ tạng mình sống thôi, còn cái hào quang á thì nó có trụ thức là nó mới có hào quang. Cái điện nó gom trụ á, nó thức thì cái óc nó sáng, chúng ta mới có hào quang.
Thưa thầy, làm sao biết mình có hào quang?
Khi bộ đầu, trung tâm bộ đầu phát sáng, rồi nhắm mắt trên đầu thành, hạ đầu thành của ta phát sáng một vòng tròn rực rỡ như vậy mới gọi là hào quang.
Khi mà trung tâm bộ đầu phát sáng, hạ đầu thành phát sáng một cái vòng tròn rực rỡ mới kêu là hào quang.
Thưa thầy, hào quang rồi sau này sẽ tiến tới pháp quang như thế nào?
Pháp quang là có nhiệm vụ làm việc với những người tu liên hệ với chính mình, giúp đỡ họ khi họ cầu cứu.
Mình nói là sau khi mà có hào quang rồi đã đi tới cái phát quang á, là cũng như thầy vậy đó, phát quang là có nhiệm vụ làm việc để giúp đỡ những người tu như mình.
Thưa thầy, hành giả tu hành trước tiên là phải khai khai mở huệ nhãn ở trung tâm này, rồi đến trung tâm chức chán, rồi đến chỗ mau mỏ ác, rồi khai mở thiên môn là trung tâm địch đầu, là hà đầu thành, lại vòng đại não chung quanh bộ đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và vòng đại não sử dụng để thanh lọc ra sao, hay có mục đích gì khác, xin thầy lý giải.
Trong trật tự từ từ sẽ diễn tới toàn diện, cho nên khi mà đạt tới toàn diện là ngồi như vậy thì thấy cái đầu chúng ta cũng như con cái sao sáng ở trên đầu, bao vây rõ rệt ở trên đầu, đó gọi là hào quang. Mọi người đều có vị trí để phát triển, mà không hành thì chắc chắn không có. Những người có vị trí phát hành được luồng điển từ hà đạo thành phát sáng đi lên đó, cũng như một cái sàn, đó tâm lúc nào cũng an, lúc nào cũng khiêm nhường trong nhịn nhục tận độ, chứ không có tinh thần phá quay hay là học tài.
Thưa thầy, vòng đại não dùng làm gì? Đại não xung quanh của đầu.
Đại não xung quanh là đầu là những tia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem được tin tức về cho chúng ta. Huống hồ gì? Đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức sắc. Chúng ta phải tiếp thu trong một lúc được. Cho nên chúng ta biết trước được nhiều chuyện. Nên người tu mà phát triển như thế đó là khiêm nhường, không dám nói ra. Cho nên phần đông phát triển được chút đó hay nói, thì mới nói kêu là thiên cơ. Cũng dẫn tiến được nhiều người, cuồng tín mê theo, Vô vi thì không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm điểm quang phát triển tới vô cùng, để cảm thức điều lành của đời trời đất đã và đang xây dựng, cùng tu cùng tiến mà thôi.
Dạ, mình nói là mình tu không? Mình thấy cái bộ đầu mình nó khai triển từ giai đoạn một, đi cũng như thầy thường giảng, đi từ trung tâm chân mày lên tới giữa trán, lên tới mỏ á, rồi lên tới trung tâm bộ đầu, nó phát sáng ra vậy đó. Thì lúc đó cái tâm mình nó lúc nào cũng an, cái ánh sáng nó tỏa ra vô cùng. Mà thì cái vòng đại não mình nó khai triển nó cũng như là những cái radar vậy đó, nó bắt hết những cái gì tới, nó bắt hết. Cho nên người tu mà thanh tịnh rồi thì biết được rất là nhiều chuyện.
Tức là cái điển của mình dạy từ trước chán lên đây, nhưng mà đâu có phải là mình phải xuất ở đây rồi mình mới lên được trên này, mình có thể lên thẳng luôn lên kia chứ
không, nó đi trật từ từ đây từ đây.
Dạ. Nhưng mà nếu mà nó tới ở đây á, mình phải xuất được ở đây rồi nó mới đi lên, hay là có thể nó đi?
Mình không cần để ý, tự nhiên nó sẽ xuất đi. Tương tự như vậy. Chứ không có đừng nên, không nên đặt cố ý. Đặt cố ý là ngăn cản mức tiến của luồng điện. Không có cố ý để tự nhiên nó ra đây. Rồi hết rồi nó đi tới đây, mở đầu nó nặng ở đây. Sao nó nặng đây, rồi sao nó nhẹ đây, rồi nó nặng đây, rồi nó nhẹ đây, rồi nó nặng đây, tiếp rồi nó nhẹ đây, rồi mình thấy sáng hết cả bình thường. Mà mình cũng vẫn nó ngay ở đây, nhưng mà sáng hết, ổng tận nó đây.
Thế lúc này còn việc họp thì nó lặng không? Hai ba cái nữa lặng cùng một lúc thật không?
Cái đó là mình phải tập trung cái nào nó ra một cái, không có cùng một lúc được.
Dạ có thì con cũng niệm tập ở trong cái cô cũng nhìn thấy không, tự nhiên nó tầm vậy
nó có. Nó đang chuyển chạy lần lần muốn nó chưa mở hết.
Dạ.
Cho mình biết được cái dấu, nó sẽ đi từ đây qua đó, từ đó qua kia. Và khi nó trọn lành rồi thì nó bừng sáng ở trên một cái vòng tròn ở trên đầu.
Cái đó phải là một bộ không?
Cái đó là cái hào quang. Cho nên tôi thường chia thiền buổi trưa để chữ dưỡng hào quang.
Nên bạn có không nhìn đây, đợi mà nhìn đây.
Cứ nhìn thẳng đây chứ không có nhìn ở đây. Nhìn thẳng ở đây. Dạ. Nhìn thẳng ở đây, tức là nhìn ở đây. Không có cần tôi đưa lên này. Khi ý mình nhớ niệm Phật là mình trọng tin nó ở đây, nhưng nhìn đây, tự nhiên phát qua, tuần tự. Đây sáng, đây sáng, đây sáng, đây. Từng tự nó mà. Đừng có nôn nóng. Nôn nóng là nó ngược lại, nó trì trệ lắm đi.
Đó thì nói là nó... Mình thiền á thì nó khai triển từ từ. Niệm Phật cũng vậy, mình nhìn từ nhìn tập trung. Nhìn ngay giữa trung tâm chân mày. Nhưng mà từ từ nó mở. Khi nó mở lên á, thì nó sẽ sáng. Trước khi nó mở thì nó sẽ nặng. Nặng là xong rồi mình thấy nhẹ. Nhẹ ngay cái điểm đó. Mình nó phát sáng. Phát sáng rồi nó lên nữa. Nó nặng ngay trên mỏ á. Rồi nó nhẹ. Nó mới lên nữa. Trung tâm bộ đầu. Nó trì nặng. Xong rồi nó nhẹ. Mỗi lần vậy nó phát sáng. Nào ông Phật ông thấy được cái sự phát triển của ông như thế nào rõ ràng. Rồi sau đó lên cái bộ đầu á, là nó tỏa sáng, là một cái vòng tỏa sáng bao phủ cái đầu. Cái đó là hồng quang.
Chúng ta ở trong một thời gian mấy chục năm ngắn ngủi tại thế gian, học được cái gì mà chúng ta không vun bồi, cái đó làm sao chúng ta học được. Cho nên vun bồi cái phần thanh sạch đó. Quên bạn đi, quên cái cặp mắt phàm này đi. Những cái mà tôi thấy đây là cái giả tạm, không phải thật. Tôi phải hướng thượng cái đồ, cái phần kia bằng vô hình vô tướng, đó là tôi. Còn hình còn tướng còn ôm được và tranh chấp được là không phải của tôi. Tôi phải trở về với thanh nhẹ để tôi hưởng cái luồng điển tại đại đại từ ái, đại từ, đại ái ở bên trên. Không giờ phút nào bỏ tôi, thương yêu tôi vô cùng, hóa độ tâm thức cho tôi tiến hóa mà tôi không biết. Tôi cứ kỳ kèo ở trong cái thể xác này, nặng trược trong cái thể xác này, tranh chấp bởi lời nói của lục căn lục trần, nó dẫn độ phần hồn đi về hướng về sai mà không hay. Cho nên tất cả những bùa phép ở thế gian các bạn đã thấy rồi, qua cuộc đời tranh chấp đều là nặng trược, không có lời minh triết. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, tôi bỏ cái khúc mắc đó để cho chúng ta tiến về sự minh triết, thương yêu và tha thứ. Hướng thượng mới giải quyết được mọi sự việc, còn hướng hạ không có giải quyết được. Một chu kỳ như vậy thì nó dẫn các bạn 600 năm, 600 năm các bạn mới thức, mới thức tâm. Bây giờ chúng ta có hội, có cơ hội mở lên để thức tâm ngay bây giờ. Chúng ta phải buông bỏ nó. Các bạn đã phân tách rõ cái xác các bạn tạm, sanh lão bệnh tử khổ thấy rõ ràng, không nên rước khổ thêm. Tranh chấp là khổ, hơn thua là khổ. Đó, mê loạn cũng là khổ nữa. Còn ở đây chúng ta đi trong cái thức trung nhâm, các bạn giữ trung tim chân mày, trung tim bộ đầu, trung tim trái cặp, trung tim trước ngực đó, trung tim tất cả những lỗ chân lông phát quang. Đó, rồi nó mới hòa cảm, nó hội tụ lên thành cái hào quang, nó mới đón nhận được bi trí dũng ở bên trên. Khi các bạn biết được giá trị của bi trí dũng, các bạn còn sợ gì nữa? Sức sâu các bạn cũng phải chết, xác này là phải chết. Biết rõ chúng ta phải chết, chúng ta đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ngự trong cái thể xác này, cấu trúc bởi sự nhiều tinh vi vô cùng, chúng ta mới được hưởng, chúng ta thấy có hạnh phúc. Càng thấy có hạnh phúc thì càng nuôi dưỡng phần thanh điển, càng nuôi dưỡng phần thanh điển thì các bạn càng đạt tới nguyên ý của bì chi dũng, đâu còn sợ nữa. Ai cướp được cái quyền hồi sinh sanh sống của các bạn ở bên trên? Các bạn có nhà cửa, ba cõi đều có nhà cửa, có quê hương cơ mà, không có thiếu đồng xu, không có thiếu các bạc nào hết. Mà bỏ đi ta bà như này, tạo cơ hội này, cơ hội nọ, có cơ hội nào các bạn nắm được không?
Đó, như đây này nói là cái xác này là giả tạo, mình phải buông bỏ hướng về cái sự thanh nhẹ nó mới thức tâm. Nó hội tụ lại đó, vì khi mình hội tụ lại cái hào quang mình nó phát triển nó trên bộ đầu đó, thì lúc đó mình mới đón nhận ba cái luồng điển đi chi dũng ở bên trên ban chiếu cho mình.
Kính thưa thầy, có một câu hỏi rất là quan trọng cho con là vì
con có người cháu tập thiền vô vi, cháu nên.
Kính thưa thầy, ở câu này thì con lại thấy cái vấn đề mà ngày xưa Phật cũng đã dạy. Nếu mà bây giờ mình học lý không, mà mình không hành để tìm hiểu, thì mình mắc vào gọi là cái lý sự, là mình luận lý một cách mê mờ mà không tìm được cái thực nghiệm. Nếu mà bây giờ mình chỉ hành không mà cũng học lý, thì mình mắc vào gọi là chướng sự, là mình chỉ thấy những sự vật mà không thấy được cái lý đi đến, cũng như người trong đêm tối chỉ đi mà không biết đường đi. Thì thưa thầy, cũng ở trong cái thiên đàng địa ngục tâm này dựng nên đó, thì thưa thầy, nó có khác hay là có giống cái thiên đàng địa ngục mà do Thượng Đế tạo? Và nếu mà nó giống thì giống ở điểm nào? Và thưa thầy, nếu nó khác thì khác ở điểm nào?
Cho nên nó giống là chính nó được khai mở ở trong cái thức hòa đồng và tự hành đi tới. Cho nên những người mà tự hành đó, cho nên vô vi chủ trương là đờ đạo song tu. Mình tự hành nhưng mà phải dính líu cái đờ, do cái đờ nó đụng mình mới thích. Thích mình mới tiến, mới thấy giá trị của thiên đà, mà từ chối cái cảnh địa ngục si mê có thể lôi cuốn. Cho nên đờ đạo song tu. Còn cái phần của thiên đàng tạo đó là ở trong tâm chúng ta quân mình rồi thì chúng ta mới thấy cái đại thế giới của thiên đàng. Thấy rõ như vậy, khi chúng ta xuất ra chúng ta thấy rõ y như thiên đàng, không có gì hết. Nhưng mà dồn lại cái thể xác, khi chúng ta xuất ra rồi chúng ta trở lại thể xác của chúng ta cũng có cảnh ngồi trật tự cái tiểu thiên địa này cũng có. Nhưng mà chúng ta là chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này. thì nó hai cái nó có tương ứng trong thiên đàng có gì thì khối óc chúng ta có ở đây, và trong ngũ tạng của chúng ta cũng có trật tự như vậy. Khi chúng ta trở về chúng ta thấy cũng có cái thanh cảnh đó. Cho nên người tu luyện đạo người ta lại ngồi, người ta trì niệm mãi, người ta hưởng luyện cái hào quang của họ. Luyện bao nhiêu kiếp chỉ luyện cái hào quang họ, để cho trở nên cái cô độc viên tốt lành mà cởi mở ở bên trong đó. Họ thấy sự thanh nhẹ trật tự đó. Cho nên cái thể xác này nó tương ứng với bên ngoài thiên đàng. Cho nên những người tu đắc đạo rồi nói cái tâm ta, địa ngục cũng là tâm mà thiên đàng cũng là tâm, là muốn khuyến khích hành giả phải thực hành mới khai mở được cái chân lý ở bên trong, mà hòa hợp với cái đại tự nhiên ở bên trên và cái thiên đàng sẵn có, hòa là một, mới nhắm con mắt đi tới thiên đàng liền. Chứ tại sao những người tu đắc đạo người ta nói tôi nhắm mắt tôi tới thiên đàng rồi, mà người thế gian nó không có khả năng đó. Cho nên phải hành mới biết, không hành làm sao thấy. Cho nên đòi hỏi sự hành. Cho những bên những kinh sách nó là thiên đàng địa ngục do tâm của ta, cũng như thiên đàng du ký và địa ngục du ký đã nói kể tất cả thiên đàng, kể tất cả những chuyện địa ngục, nhưng mà kết luận do tâm. Nếu tâm không hành thì không bao giờ đến đó. Phải lập lại trật tự cho chính mình mới đến. Là vậy.
Đó, mình phải lập lại trật tự cho chính mình. Thì lúc đó mình mới thấy, khi mà mình thức tâm đó, mình mới thấy ở trong cái pháp mình là đề đạo song tu, cũng như mình học cái tuần rồi đó, nó đường đời đường đạo hai đường phải đi. Vì cái đường đời á, mình gặp sự kích động phản động, mình mới hiểu được giá trị. Mình lui về thanh tịnh, mình hiểu được cái giá trị của sự thanh nhẹ. Vì mình mới tham thiền để mình luyện cái hào quang của mình. Bất cứ ở giới nào cũng phải luyện cho cái hào quang nó càng nhiều càng sáng. Rồi trở lại bài học. Hào quang chiếu diệu nơi nơi tiếng. Sao? Mình tiếng như nóng gió không?
Dạ. Em cũng xin đóng góp. Hào quang chiếu diệu nơi nơi tiếng. Vì nếu nói về cái hào quang này thì thật sự cũng như chị Trung nãy nói, chỉ có ông Phật mới có hào quang thôi, chứ thì ông có hào quang ông mới chiếu diệu mọi nơi nơi. Chứ còn đối với mình hình tu mà thì đợi mà có cái hào quang chắc phải ráng chờ. Nhưng mà thì em nói theo cái hiểu của em, thì khi mà mình mà muốn được có cái hào quang đó, thật sự mà nói thì mình phải đầu tiên đó, mình phải nghiên cứu cái pháp cho kỹ, mình phải hành cho nó đúng. Thì nó cũng có từng cái bậc một, vô vi mình nó cũng có bốn cái bậc đó. Nhưng mà cái gì cái mình cũng hành trong cái trật tự, nó phải đi tới quân bình, mình phải khai. Cũng như là nãy thầy nói, cái hào quang đó cũng nhờ cái luồng điển ngũ tạng, nhưng mà thật sự theo em đó là chưa phải đủ mà. Nó chỉ cũng có ánh sáng, cũng có điển, nhưng mà mình phải khai mở cái luồng điển ngũ tạng mình, cộng thêm cái luồng điển hạ trung thượng, mà quan trọng nhất là nhâm đốc phải tương thông. Mà thầy còn nói khi mà nhâm đốc tương thông là lưỡng nghi hiệp nhất, toàn thân nó phát sáng. Như vậy mình phải hành, thật sự mà nói hành trấu chết, chưa có cái kiếp này mình chưa thấy gì đâu. Thì như vậy tất cả cái luồng điển trong bản thể mình nó từ từ phải đưa hết cho lên, nó cũng tần tự, khi nó đi nó mở cái trực giác mình trước, cũng như thầy nói, rồi nó mới mở tới tuệ giác, lên tới bồng lai, rồi nó lên được trên đỉnh đầu mình đó. Tất nhiên đó, là trên đó Phật giới trên đó đó, mà nó phải ở trên đó, nó trụ trên đó được rồi á, thì lúc nó mới bừng sáng. Mà cũng như cái bài học vừa rồi á, là khoảng cái phút 30 mấy á, thầy có nói khi cái luồng điển mình mà nó đầu trụ được trên đó, nó phát sáng rồi á, là cái phần hồn phải có cái nhiệm vụ phải quang chiếu về cái bản thể này, tất nhiên là quang chiếu về tất cả vạn linh trong bản thể, mà giáo huấn, giáo dục, dìu dắt tất cả vạn linh phải đồng phát triển như cái luồng điển của chủ nhân ông, thì lúc đó mình mới thật sự bắt đầu tiến. Thì như vậy lúc đó cái luồng điển mình trụ được trên đó rồi, thì lúc đó mới phát hào quang rồi, thì như vậy á, mình cũng có cái trách nhiệm, phần hồn có trách nhiệm cũng quay quang chiếu trở về cái bản thể để mà lo cho tất cả vạn linh trong này. là tất nhiên nơi chiếu diệu nơi 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 là trong cái bản thể mình, tất cả vạn linh từng ngõ ngóc từng cơ quan một phải dìu dắt tận độ, tất cả đều khai mở giờ luồng điển được phát triển trở lên cũng như trụ y như cái luồng điển của Chu Như Đông, thì lúc đó mới thật sự là hào quang chiếu diệu nơi nơi tiếng. Em xin hết ạ.
Vâng ạ. Thì mình tu á, là trước hết là mình phải thống nhất luận trung hạ, mình diệu tiếng thì càng một trần mình cùng tiếng với mình á, để cho phần hồn trở lại cái vị trí của chủ nhân ông, giữ cái sự quân bình thanh tịnh, lúc đó nó khai mở được cái thiên môn, thì lúc đó hào quang nó tỏa sáng ra. Mà khi mà ông Phật cũng đã có hào quang rồi đó, thì ông phải luyện tiếp để cho cái hào quang càng nhìn nó càng sáng hơn, để chi? Để cho ông ban chiếu cho tất cả chúng sanh nào mà tưởng tới ông là ông chiếu liền. Tại vì cái đầu của ông nó phát quang, những cái tia sáng nó ra đủ chiều, hướng nào nó cũng có. Ai mà nghĩ tới ông là ông bắt liền, bắt là phải phóng lại liền, nhờ chiếu rọi cho ba cõi chứ không phải là một cõi nữa. Thành ra cái ông Phật ông có cái nhiệm vụ lớn lắm. Ông chiếu rọi khi mà đã thành Phật rồi là phải làm việc theo gương của Thượng Đế mà làm việc, là phải ban chiếu cho những người còn đang ở trong vòng tâm tối. Ai tưởng tới ổng là ổng chiếu liền, không có phân biệt từ đâu tới. Thành ra ông Phật ổng ngồi một chỗ nhưng mà ổng làm việc rất nhiều vậy. Tất cả những cái đường điểm nào mà nghĩ tới ổng từ bất cứ từ đâu đến, tư thông bát đạt, hướng nào tới cũng được, là ổng chiếu lại được hết. Thành ra chiếu diệu nơi nơi này, khi mà thành Phật hay là chiếu diệu nơi nơi, cảm thức trần gian tự tạo phiền.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì bây giờ em nói cái này cũng nói trong cái bản thể mình thôi. Khi mà cái luồng điển mình mà được trụ trên trung tâm bộ đầu phát sáng có hào quang rồi đó, thì mình mới cảm thức được cái trần gian. Chứ hầu đó là cái phần hồn mình mà còn ở trong cái bản thể, trong cái tâm phàm này, mình cũng cảm thức được trần gian một cách chưa chính xác lắm, chưa phân minh lắm. Cho nên đó, mình cũng cảm thức được, cho nên mình mới buông cái đời, mình mới bước vào cái đạo mình lo tu. Nhưng mà khi mình đã được cái hào quang trên bộ đầu phát sáng rồi, thì lúc đó, đó cũng như những cái bài học trước mình học đó, cái phần hồn mình đã làm chủ bản thể, đứng được cái hoài cái tiểu vũ trụ này đó, có nghĩa là thân ngoại thân rồi đó, mình nhìn xuống mình mới thấy rõ, mình mới hiểu đời như thế nào, đạo như thế nào, mà cái việc gì cần làm cho phần hồn và không cần làm, không cần thiết. Thì như vậy mình mới đứng ra ngoài đó, mình mới cảm thức được trần gian không có cái gì sung sướng đó. Cũng như nãy có chỗ thầy nói, cái gì mà mình thấy được, mình rờ được đó, là cái đó là không không hữu hạn, mà cái đó là không có giới hạn, cái đó là phải hủy hoại, mà cái đó không bao giờ đem lại cho ta những cái sự thanh nhẹ. Ví dụ giờ mình thấy, nói ví dụ giờ không có chồng không có vợ thì nói khổ, nhưng mà có chồng khổ thêm chồng, có vợ khổ thêm vợ, có con khổ thêm đứa con, có cái nhà khổ thêm cái nhà, có chiếc xe khổ thêm cái xe, thì không có cái gì ở cái thế gian này mà không tạo phiền trói buộc. Nhưng mà ngược lại, mình sống đây á, đời đạo lại đi hai con đường, vừa con đường đạo vừa con đường trời. Nhưng mà mình đi làm sao trong cái cảnh đời mình không không bị lệ thuộc, không bị nặng trĩu về nó, mình không lo đâu. Thì như vậy mình muốn tập buông bỏ hết những lần những cái sự trói buộc, thì mình mới ung dung tự tại trên có con đường mình tu tập được. Còn nếu mình bị ràng buộc của thế gian này, thì lúc nào cái sự đời của thế gian lúc nào cũng tạo sự phiền toái cho mình hết. Em xin hết ạ.
Thì con người ta đó, nhìn tiếng nói là thế gian nó bị cái bệnh tham, thì cái gì nó cũng muốn hết. Tham đủ, tình tiền duyên nghiệp gì cái gì cũng có đủ hết. Mình cái đó kêu là rước nghiệp. Còn ông Phật đó, ông thức tâm rồi thì ông lo ông giải nghiệp, mà buông bỏ ra từ từ, tháo gỡ buông bỏ ra chứ không có rước vô thêm. Những người chưa thức tâm đó, thì lúc nào cũng muốn rước thêm vô, bao nhiêu cũng không đủ, cái gì cũng muốn rước thêm đó. Mà có một thứ là tìm một thứ, cái gì nó cũng là cái nghiệp mà mình có, là tạo nghiệp, là mình phải lo, là sợ mất, lo bảo tồn, lo đủ thứ, là mình còn nhỏ thì mình phải xây dựng cuộc sống thì mình phải có, vì cuộc sống nó mới ổn định mình mới tu được. Còn mình sống mà cái cuộc sống mình nó không ổn định ấy, cũng khó tu. Nhưng mà tới một cái tuổi nào đó thì mình sẽ thức tâm, thì mình thấy cái gì nhiều quá thì cũng tốt, nên là mình mới buông bỏ từ từ. Chứ hồi lúc nhỏ là cái gì mình cũng gom hết, cái gì mình cũng thấy cần, cái gì mình cũng thấy thiếu, nên ra mình gom hết. Nhưng mà lớn tuổi rồi mới bỏ ra từ từ mới là đúng chuyện. Tiến hóa cảm, mình cảm nhận mà mình thức tâm, thức tâm thật sự là mới thấy ở thế gian cõi tạng, nhưng mà đụng tới cái gì nó cũng tạo cho mình phiền, không có cái gì mà không phiền. Thành ra mình mới chán ngán, mình mới bước qua con đường này. Mình ra cái pháp của mình nó nhờ cái đời đạo sống tu để giúp cho mình nó khó, nó làm cho mình động loạn. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng tu, mình cái tâm á, thì mình dễ thấy được và dễ quay đầu hơn. Còn hơn là mình tiếp tục chạy theo một cái chiều đi xuống. Cảm thức trần gian tự tạo phiền, rốt cuộc ở trần gian là mình tiếp cái phiền não là do mình đem vô thôi, do mình rước vô, và mình tạo ra cái phiền gọi là cái nghiệp. Thì mình phải lo giải nghiệp này. Trí tuệ khai thông hành chánh pháp,
dạ em cũng xin đóng góp. Trí tuệ khai thông hành chánh pháp, thì cái câu này em thấy nói ông thầy chính xác hơn là nói với thâu giọng nói với em đi. Mình biết rằng á, hành cái chánh pháp nó mới khai thông được trí tuệ. Nhưng mà thật sự mình nói trên cái đôi môi chứ, chứ thật sự là thấy hành chưa có chánh pháp. Vì sao? Cái thứ nhất mình còn bị đời lôi cuốn. Cái thứ hai nó mình chưa có dũng chí. Cái thứ ba nó mình chưa giáo dục được lục căn lục trần. Cho nên mình niệm Phật chưa rồi mình chưa giáo dục được, chưa nâng cấp được trình độ lục căn lục trần vạn linh. Cho nên mình hành lúc nào cũng bị chểnh mãn, không có giờ giấc, không có ba rem, bị lục căn lục trần nó lôi cuốn. Chứ nếu mà mình hành mà chánh pháp á, mình có kỷ cương, có trật tự rồi thì ít nhiều mình cũng được khai mở. Nhưng mà nói đây mà mình không phải mình nguy quan ha, mình ấy thật sự mình có sáng được một chút, sáng hơn hầu mình chưa biết tu. Chứ còn cái còn trì trệ, vẫn còn bị trì trệ và vẫn còn bị lâu kéo, cho nên mình chưa, cái trí tuệ mình chưa được khai thông. Mà nếu bây giờ trí tuệ mình khai thông, con người mình bây giờ cũng đổi mới nhiều. Bây giờ con người mình vẫn còn trần trượt giấy đầy từ sáng đến chiều, vẫn còn hút trượt, mà mình tu hành giải đãi vẫn chưa được cái sự thanh quan điển lành được bao nhiêu hết. Nhưng mà may mắn đời này, cái kiếp này là cái kiếp cuối của mình, mà mình được giác ngộ, mình lo tu thì kiếp này mình không được thì mình cũng còn cái cơ hội để cho kiếp sau mình ngộ lão đạo pháp để mình tu tiếp. Em xin hết.
Cảm ơn. Thì khi mà nói cái trí tuệ là cái trình độ khá lắm, cao lắm rồi. Trước khi mà mở cái trí tuệ, khai thông được cái trí tuệ là mình đã khai thông được cái điểm ở trung tâm chân này của mình, trực giác mình đã mở rồi. Và khi mở được trực giác ấy, thì mình nhìn cái gì trước mắt mình cũng thấy có giải pháp, thành ra con người nó không còn lo phiền nữa, nó nhẹ và nó không còn lo phiền nữa. Mà khi mở được cái trí tuệ hay là tuệ giác ở giữa trán thì cái sự sáng suốt nó càng cao hơn nữa. Thì cái đó là cỡ trình độ ông Phật ông đi lên, ông mới khai triển tới trí tuệ. Trí tuệ là cái sự sáng suốt, khai thông, khai mở ra mà nó không hiểu hết. Trí tuệ nó khai mở ra thông hiểu hết. Thì lúc đó là hành chánh pháp. Chánh pháp mà ông Phật không hành chánh pháp là ông hành cái gì? Ông hành cái pháp nào mà gọi là chánh pháp? Khi mà ông đã khai thông tới đó rồi ông hành cái gì nữa? Thì ông chỉ nắm cái nguyên lý của Nam Mô gì đó là cứ trượt lưu thanh, là lúc nào cũng phải thanh lọc hoài, tới trình độ đó cũng phải tiếp tục thanh lọc chứ không có cho là hết. Mình ra thanh lọc, cứ trượt lưu thanh là chánh pháp. Mình ra cái hào quang càng ngày nó càng sáng hơn, sáng tỏ hơn, hào quang càng mạnh đó, luyện cái hào quang mà nó càng mạnh đó thì càng phóng đi giúp đỡ nhiều người khác hơn. Biết mình hiểu họ tự tâm hiền.
Dạ, em xin đóng góp. Biết mình hiểu họ tự tâm hiền. Thì đó cũng như cái câu trên á, khi mình khai thông được trí tuệ của mình rồi đó, thì cũng như mấy cái câu mà Hào Anh mà mở những cái clip của thầy nói á, mình cũng phải trừng tự mình đi. Thì đầu tiên mình khai mở được là khai mở cái trực giác. Thì thầy nó khi thầy mở được cái trực giác rồi á, mình biết đối phó những cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh nó tới đó, em cũng nói tắt thôi. Còn khi mình mở được cái trí tuệ rồi, tuệ giác á, thì mình quán thông, mình biết được mọi việc, biết được hai mặt của sự việc rồi. Nhưng như vậy á, mình mới biết mình biết họ tự tâm hiền, tự tâm hiền. Em nói ví dụ như mình biết họ, ví dụ giờ mình là cái người tu mà có ông thầy cho một cái người lao công miễn phí tới kích động mình sẽ biết rồi, mình phải biết nhịn nhục, mình mới biết, bởi vì mình trí tuệ mình khai mở rồi, mình biết không phải tự nhiên mà người đó tới đã kích mình. Thì như vậy mình cho rằng hầu mình không tu mình cũng như họ, thì bây giờ họ chưa tu thì họ cũng như mình hầu đó thôi. Cho nên rằng mình sẽ tự hiểu mình hiểu họ thì tự tâm mình hiền. Tất nhiên tại sao mình hiền, mình không có phản đối, mà ngược lại nếu là mình là con người sáng suốt và thanh tịnh, mình phải chúc phúc lợi cho họ sớm thức tâm để họ biết về trên con đường đạo đức, ít nhất họ cũng biết trên con đường đối xử. Cho nên á, khi mình thực sự mà cái trí tuệ mình được khai mở rồi thì mình mới có thật sự cái sáng suốt. Thì lúc đó cũng như anh hồi nãy nói cái hành chánh pháp, thì ông Phật ông hành chánh pháp ở chỗ nào, ông chỉ có cái đường bây giờ ông đi tới đó rồi, ông chỉ có cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì nếu mà mình bây giờ mình đi tới đó thì mình cũng chỉ còn có cái Nam Mô A Di Đà Phật, mà Nam Mô A Di Đà Phật thầy cũng nói là vừa cũng là giải trượt, mà vừa cũng là giải nghiệp, mà vừa cũng là mở cái đại trí. Thì cho nên rằng là khi mà mình hành được cái đó rồi thì thật sự ra là mình đã trở lại thành con người hiền rồi, tâm mình hiền rồi. Em xin nói
thì đi lên càng cao như Phật thì đó là biết mình hiểu họ. Biết mình là trước hết là phải minh tâm kiến tâm, mình thấy rõ hết cái tâm hư tật xấu của mình từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp nào. Tại cái tội của mình mang đến đây là cấu trúc là do nhiều kiếp nó sanh ra chứ không phải là mới cái tội kiếp này. Cho nên mình làm một cái tội hồn chưa hoàn tất, là chưa có làm xong, chưa có sửa xong đó. Thì cái tội hồn đó, tội của nó đâu phải tính kiếp này không, bao nhiêu kiếp trước dồn lại nó cứ đem theo hoài vậy không. Cho nên chú này mình làm một tội hồn, tội hồn đó, mà mình không có đủ sáng suốt để mình thấy cái sai của mình để mình sửa thì đâu có nói là mình biết mình. Mình biết mình là mình biết được cái sự sai trái của mình, những cái tâm tư tật xấu của mình thấy rõ hết từ nhiều kiếp như thế nào mới gọi là biết mình. Mà khi mình biết mình rồi đó thì tự nhiên là mình con người sáng suốt nó mới thấy hết cái những cái cuốn phim của tiền kiếp mà nó chiếu lại hết cho mình, thấy hết những cái sự sai trái của mình từ nhiều kiếp là mình đã sáng suốt rồi. Nhưng mà kiểu như là minh tâm kiến tánh rồi đó, mà thành Phật đó. Thì mình hiểu mình á, thì mình nhìn người khác mình cũng hiểu họ. để cứu trong đó mà ra mà. Cũng bao nhiêu bài đó, mà bao nhiêu bài đó mình đã giải xong hết rồi, mình nhìn lại mấy người còn kẹt ở trong cái bài đó thì mình cũng hiểu chứ, mình hiểu tại sao họ còn kẹt ở trong đó không có ra được, thì mình đã ra rồi. Nhưng mà cái người mà đã đi học ra trường rồi thì nhìn những cái bài cũ của mấy người sinh viên khác còn đang học đó, thì họ hiểu rồi, mình biết phải giải bằng cách nào, biết mình hiểu họ, tự tâm hiền. Và khi mà mình hiểu, mình biết mình như thế nào, mình hiểu họ là mình biết họ. Cái người mà tới ở dưới thế gian là tới thử thách mình nên là cũng như anh nói là đục đẽo. Nhưng mà cái quan trọng mình muốn đi tới cái tha thứ và thương yêu, nói trình độ thấp thôi nha, là mình phải thấy cái đó là cái ơn, như là lấy quán làm ơn. Người ta đến ta chọc phá mình, chửi rủa mình, nhưng mà cái đó mình phải thấy được cái đó là cái ơn chứ không phải là cái quán. Không có quán trách người ta mà mình cảm ơn, biết ơn người đó. Tại sao? Là nhờ họ mới ăn cơm đủ sức đi tìm mình để thử thách mình, và mình không định tới đâu. Mình có miễn phí mà lao công miễn phí mà làm cho mình đâu có tính tiền. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái đó thì lúc đó mình mới dễ tha thứ và thương. Tại mình thấy người đó là người em của mình chứ không phải là người quán. Quán là phải thêm tìm cách trả thù hay là người đó giận mình đó. Còn cái này mình thấy được cái đó là cái ơn, cho nên mình mới dễ tha thứ và thương yêu, thì mình đi về con đường của Đức Phật được. Thì lúc đó cái tâm mình hiền, nó đâu có bao giờ nghĩ chống trả, đâu có bao giờ nghĩ trả thù, chỉ lúc nào cũng chúc phúc được sớm thức tâm. Nó mình ra cái nói đi nói lại cũng là thành đạt người mới có được những cái này. Thứ nhất, hỏi ức khí là sao? Đáp, thưa ức khí là những gì quan trọng muốn bài tiết và bài tiết không được. Điện năng cơ thể có thể xáo trộn, đi đến chỗ điên khùng, kẻ cơ thể nội loạn khó hiểu trung, thần kinh bất ổn tạo điên khùng, lòng tham dấy động đầy ham muốn khó, gỗ tưởng trời cao khó hưởng đời. Đó, bất khí à, những cái gì quan trọng muốn bài tiết mà bài tiết được, muốn giải ra mình giải được kẹt, những cái đó nó nặng nề lắm, mình rước vô mà nó quá nặng đi, mà mình muốn giải mình giải không được thì nó mới tạo thành vũ khí. Điện năng cơ thể có thể bị xáo trộn, lúc đó khi mà vũ khí là nó có chỗ nó nghẹt, nó không chạy, cho nên điện năng nó chạy đâu có điều trong cơ thể thì nó bị xáo trộn. Nó có thể mình đưa mình đi tới cái chỗ điên khùng luôn, bất quân bình điên khùng luôn. Cơ thể nội loạn khó hiểu trung, trong cơ thể mình nếu mà nó có nội loạn, nó không có được yên bình bất ổn, mình không có hiểu con đường trung dung là gì, bị nghiêng bên phải nghiêng bên trái loạn à, thần kinh bất ổn tạo điên khùng, thì lúc đó làm rối loạn thần kinh của mình, có thể tạo nên điên khùng. Lòng tham dấy động đầy ham muốn, do cái sự ham muốn của mình đó nó bị dấy động, nên lòng tham đó, nó đẩy cho mình muốn đủ thứ, mà nhiều khi thất bại đó, thì nó bất khí. Khó tưởng trời cao khó hưởng đời, khi mà mình bị động loạn đó, thì mình đâu có bao giờ mình tưởng cái trời cao được. Trời cao là cái sự thanh nhẹ, mà khi mà mình bị động loạn đó, mình đã ở dưới phần hạ thiền mà, mình đâu có bao giờ tưởng cho trời cao, muốn tưởng cho trời cao cũng phải lên thượng thừa, lên trung tâm bồ đầu, mình cái này mình bị động quá mình đâu có tưởng trời cao nổi, muốn tưởng cũng tưởng không nổi, kéo xuống dưới hết trơn rồi. Muốn khó tưởng trời cao khó hưởng đời, vì cái đời mình đâu có hưởng được cái gì đâu, mình động loạn mình cùng điên mình đâu có hưởng được cái gì, mình đâu có sự an nhàn đâu mà thấy cái gì cái mà mình thấy đầu tiên ở cuộc đời mình là cái sự an nhàn, không có gì động loạn, lúc nào cũng tâm nó cũng yên, nó là hiện đời. Mình cái đời mà động loạn quá đâu có hưởng gì, chỉ rước họa vô tâm mình thôi. Câu số 2 hỏi: người tu thiền không thật với chính mình tương lai sẽ ra sao? Cái câu này hay. Người tu thiền không thật với chính mình. Đáp: khi người tu thiền không thật với chính mình thì tương lai thần hồn sẽ bị đọa lạc nơi cõi âm ti. Kẻ gạt mình là bởi si mê động, khó tiến khó tu, khó thông dong, rảnh rỗi không còn tăng loạn động, tự hành tự tập, đóng ngoài trong. Nó cái người thiền mà không có trở về với cái bản chất thực là của chính mình á, là có chỉ có tự gạt thôi. Chứ khác là mình gạt mình nhiều khi mình muốn gạt ta, nhưng mà cái khác là mình tự gạt. Như là tâm tối, mình không đặt cái chính mình là mình tự gạt mình hoài, là mình không có sửa mình được. Trở về tâm nhẹ là mình ở trong cái vòng tâm tối, thành ra phần hồn sẽ bị đọa lạc. Gạt mình là bởi si mê động, mình gạt mình là tại vì mình si mê cuộc đời mình quá, mình bị động, mình không hay. Khó tiến khó tu khó thông dong, muốn tu cũng, muốn tiến cũng không được, tại vì đâu có tu đâu mà tiến. Khó tu là khó sửa, khó thông dong là trở về cái sự tâm nhẹ đó, mình cứ bị cái sự động loạn nó lôi cuốn hoài. Rảnh rỗi không còn tăng loạn động, mình cái phần hồn nó bị lo âu đủ thứ bận rộn, lo âu đâu có được rảnh rỗi, làm nó gia tăng cái sự loạn động thêm. Tự hành tự phạt đóng ngoài đóng, tự hành hạ mình, tự phạt mình, đóng cửa ngoài trong gì cũng đóng, không có thoát được, không có thoát được. Câu số 3 hỏi: người hành pháp cần xây dựng hay không? Đáp: thưa, người hành pháp rất cần xây dựng cho chung, không nên trì trệ và đã phá. Tội nặng không thể lường. Kẻ đã phá đạo màu, quy thế gian, gieo duyên ác hại không phân bòn. Trí tâm bất ổn vì tranh đấu, lắm chuyện vui buồn trí bất an. Nên cái người mà hành pháp á, là cần xây dựng cho chung, không nên trì trệ và đã phá. Tội nặng không thể lường. Mình trì trệ, mình không có tu đàng hoàng nữa, thì mình hay đã phá, hướng ngoại đã phá, tội đã nặng lắm, không thể liền. Đã phá đạo màu, hủy thế gian. Mình đã phá đạo màu là mình còn hủy ở thế gian. Gieo duyên ác hại không phân bằng, gieo duyên ác hại không phân bằng. Trí tâm bất ổn vì tranh đấu. Trí tâm là phần hồn của mình đó, bất ổn vì lo sự tranh đấu, không lắm chuyện vui buồn chứ bất an, nghĩ thi chuyện trong tâm vui buồn chứ mình không có an. Số 4 hỏi: người tu có thể biết trước việc chính mình có thể xảy ra bệnh gì không? Đáp: thưa, người tu có thể biết trước việc mình có thể xảy ra bệnh gì nếu có thực hành đúng pháp, có thể thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình, đã gieo một tập quán xấu hình thành bệnh như ăn cay quá bệnh phổi, chua quá bệnh gan, đắng quá bệnh tim, mặn quá bệnh thận, chát quá bệnh bao tử. Năm vị kể trên không điều hòa có thể xảy ra bệnh nan y, cho nên cần tu phải giải tới thanh tịnh thì mới dứt khoát ngăn ngừa những bệnh kể trên, để tránh những vị những thích khẩu, những vị thích khẩu quá nhiều thì mới ngừa được bệnh căn xuất phát từ sự ăn uống quá độ mà ra. Đến lúc không còn ăn mặn và ngọt thì thực phẩm mới đạt được quân bình, cơ thể mới yên và tránh sự kích thích và sự tham muốn chất thành quá độ. Để bệnh căn do ăn uống đã hình thành, gốc giác tham lam động tánh tham quy hội quá mức thành kích động, tu hành tự sửa hợp thân hồn. Đó thì ở thế gian cũng có một số bệnh là do cái sự ăn uống mất quân bình, mình thích cái này quá, thích cái kia quá, mình bỏ cái thích vậy á, nó làm hư một cái tạng của mình thì nó sinh ra bệnh. Một trong năm cái đó mà hư là nó sinh ra bệnh. Mấy người thích ăn cay quá thì bệnh phổi, ăn chua quá thì bệnh gan, ăn đắng thì bệnh tim, ăn mặn thì bệnh thận, chát quá thì bệnh bao tử. Mỗi cái vị nó đều tạo ra một cái bệnh, mà nếu mà mình còn cái tấm tham ăn ấy, mình bất kể thì sau này nó có sẽ xảy ra bệnh, bệnh do ăn uống. Bệnh căn do ăn uống đã hình thành gốc giác tham lam, động tánh tham, thì tham ăn quý hội quá bất thành kích động, tu hành tự sửa hợp thân nhau. Số 5. Hỏi vui trong thanh tịnh mọi sự thành bằng cách nào? Đáp: nếu vui trong thanh tịnh thì mọi sự sẽ thành trong sự tự nhiên và hồn nhiên. Kể khi thành thanh tịnh, quả muôn chiều, sắc giới khai thông lý thật siêu, đạo đức trong lành trong thức giác, khai thông trí tuệ sống như nhà. Nếu mình vui được trong cái sự thanh tịnh đó, thì sự mọi sự sẽ thành công tự nhiên mà nhiên. Mình ở thế gian thì mình vui, khi có nó động loạn mình mới thấy vui. Chỗ nào nhộn nhịp trong người mình thấy vui không? Mình vui trong thanh tịnh là mình chỉ có trở về với chính mình. Mình thanh tịnh bên trong mà mình vui được với cái đó là mình đã nhẹ lắm rồi. Thì mọi sự sẽ trong tự nhiên mà hồn nhiên. Thực hành thanh tịnh quả muôn chiều, lúc đó mình thanh tịnh rồi đó, thì cái hào quang của mình quả muôn chiều, sắc giới khai thông lý thật siêu, mình hiểu được cái sắc giới thì cái lý của nó cũng siêu lắm. Đạo đức trong lành trong thức giác, làm được những chuyện đạo đức trong lành do cái sự thức giác của mình, khai thông trí tuệ sống như là khai được, khai thông được cái trí tuệ mình sống cũng như rất là an nhàn. Câu số 6, hỏi thương tình dấn thân đóng góp xây dựng đẹp hơn hay là làm khó dễ đòi hỏi có lý hơn? Đáp: thưa, thương tình dấn thân giúp đỡ quý hơn. Kệ: hợp tác chung vui rõ đạo mù, kích bác lỗ đời chẳng thích vui. Tình người sống động là tiên quyết, thành tâm phục vụ học rèn tươi. Thì đó, người có tinh thần đóng góp thật sự trong xây dựng thì rất là tốt, giúp đỡ là quý hơn. Hợp tác chung vui rõ đạo mười, kích bác lỗ lời chẳng thích vui. Nếu mà kích bác do lỗ kính, lỗ kính lời không vui được. Tình người sống động là kiên quyết, quan trọng nhất là cái tình người, thành tâm phục vụ thật rèn tư. Mình thành tâm phục vụ, mình đang rèn tư cái tâm tánh của mình, nhịn nhục và phục vụ tối đa. Câu số 7, hỏi mưu tâm bài bác trong lúc mọi người đang phát tâm đóng góp trong thực hành có lợi ích gì không? Đáp: thế mưu tâm phá hoại đã là ngược lại đường lối tu học, tự buộc mình vào tội bịa đặt và thất hứa với chính mình cùng trời đất. Để lòng tin không có muốn làm trời, có khổ hại tâm có nghỉ ngơi, tạo động chính mình gieo ý xấu, ham giành chức vụ muốn làm trời. Cái khổ đi không có đúng đường thì thế nào cũng khổ. Rồi, tới đây chấm dứt rồi. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Đạo nha, chúc mọi người mạnh khỏe.
Rồi, cảm ơn anh Bảo.
Chào cái Tiết đó. Anh Tiết nhiệt tình đó.
Bảo.
Nhiệt tình đó. Mà hay phát biểu sướng quá. Rồi, xin chào tất cả, chúc mọi người cứ mạnh khỏe thôi, chứ còn cũng không tu hành gì. Tinh tấn nhỉ.
Yeah. Yeah.